sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Đây là chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu thứ 573, phát thanh ngày 4 tháng 11 năm 2012. Nói về ích lợi của nước phép, và chúng tôi sẽ phát thanh từ bài thứ 8 đến bài thứ 14 trong loạt bài ơn ích của nước phép. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 8 với tựa đề Nước Thánh Quan Trọng và được sự chuẩn y của Đức Giám mục Albert Meyer, Tổng Giám mục của Giáo phận Milwaukee, ngày 13 tháng Giêng năm 1958 và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Nước Thánh là một thánh vật tẩy xóa những tội nhẹ vì phép lành đã được ban trên đó. Hội Thánh thúc đẩy mạnh mẽ việc dùng nước thánh trên con cái, đặc biệt khi bị nguy hiểm, hăm dọa, như lửa cháy, bão tố, bệnh tật và những tai ương khác. Mỗi gia đình công giáo nên luôn luôn trữ nước phép ở trong nhà. Chúng ta thường không tận dụng những ơn ích mang lại từ nước thánh, cho nên chúng ta hãy nên bắt đầu để ý đến việc dùng nước thánh. Nguồn ân phúc tinh thần vô kể được chứa trong một giọt nước thánh nhỏ bé. Nếu chúng ta nhận thức bây giờ, thay vì biết đến sau khi chết, rất nhiều ích lợi mang lại từ nước thánh, chúng ta sẽ dùng đến thường xuyên hơn với một lòng tin và tôn kính mạnh mẽ. Nước thánh có quyền năng và hiệu lực to lớn từ những lời cầu của giáo hội mà Thiên Chúa luôn chấp nhận. Dưới đây là một số lời cầu mà linh mục xin với Chúa khi làm phép nước thánh. Lạy Chúa, xin ban cho nước này được chứa ân sủng Thiên Chúa để đẩy lui ma quỷ và tẩy trừ những bệnh tật mà bất cứ vật gì trong nhà hay vật sở hữu của người trung tín đây được nước phép này rảy lên sẽ tẩy đi những gì không trong sạch và trừ đi những gì có hại. Xin hãy xua đuổi mọi thứ gây hại đến sự an toàn và bình an của những người sống ở đây bằng việc rảy nước này để sức khỏe mà họ tìm kiếm bằng việc kêu lên danh người có thể được Chúa bảo vệ khỏi mọi tấn công.
Những lời nguyện hữu hiệu. Những lời nguyện này lên tới thiên đàng mỗi lần chúng ta rảy nước thánh lên mình hay lên người khác, hiện diện hay vắng mặt, và những phép lành của Chúa sẽ ban xuống trên linh hồn và xác. Xua đuổi ma quỷ. Ma quỷ ghét nước thánh, bởi vì sức mạnh của nó trên chúng. Chúng không thể ở lâu gần một người hay một nơi mà thường được rảy bằng nước thánh. Người thân của bạn sống ở xa. Nước thánh, khi được rảy với lòng tin và thành kính, có thể mang thánh tâm Chúa đến ban phúc cho người thân của bạn và bảo vệ họ khỏi tất cả nguy hiểm trên linh hồn và xác. Khi bạn lo âu và sợ hãi cho người thân, hãy lập tức dùng nước thánh và cho người đó cái phúc lợi trên những lời nguyện của giáo hội. Những linh hồn nơi luyện ngục mong mỏi nước thánh. Một cách nồng nàn như thế nào? Nếu chúng ta muốn làm những người cầu nguyện can thiệp, chúng ta hãy thử nhận thức bây giờ những ước ao của họ và không bao giờ quên họ tại bình đựng nước thánh. Những linh hồn ở tầng sắp gần lên thiên đàng có thể chỉ cần tưới một giọt nước thánh thôi là giải thoát họ, những linh hồn đang mòn mỏi mong chờ này, miễn giảm những tội nhẹ. Bởi vì nước thánh là một trong số lễ vật của giáo hội, nó miễn tội lỗi, có thể tha thứ được, hãy giữ cho linh hồn bạn trong sạch trong mắt Chúa bằng cách dùng nước thánh làm dấu thánh giá một cách sốt sắng và đọc. Lạy Chúa, bởi nước thánh này và bởi máu châu báu của Ngài, xin rửa sạch tất cả những tội lỗi của con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 9 với tựa đề Thánh nữ Teresa thành Avila viết về nước phép. Từ kinh nghiệm dài tôi được học rằng không có gì như nước thánh để đưa ma quỷ bay xa và ngăn chúng trở lại lần nữa. Chúng cũng bỏ chạy khỏi cây thánh giá, nhưng trở lại. Vì thế nước thánh phải có giá trị cao. Phần riêng tôi, bất cứ khi nào tôi dùng nước thánh, linh hồn tôi cảm thấy một sự an ủi đặc biệt và rất rõ ràng. Thật ra, đó là chuyện bình thường, rằng tôi hay ý thức đối với một sự khoan khoái mà tôi không thể diễn tả, giống như một niềm vui ở bên trong an ủi cả linh hồn tôi. Đây không phải là tưởng tượng hay cái gì đó mà đã xảy ra với tôi chỉ một lần thôi, nhưng đó đã xảy ra liên tục và tôi đã quan sát nó rất kỹ càng. Chúng ta có thể nói giống như một người đang bị nóng và rất khát nước, được uống một bình nước lạnh, người đó sẽ cảm thấy khoan khoái khắp cả con người. Tôi thường ngẫm nghĩ sự quan trọng lớn của mọi thứ được ban hành bởi giáo hội, và nó làm tôi rất sung sướng tìm thấy những lời của giáo hội mạnh đến nỗi chúng truyền đạt sức mạnh lên nước và làm cho nó trở nên rất khác với nước mà không có được làm phép.
Cũng một đêm vào giờ này, tôi tưởng rằng ma quỷ đang bóp nghẹt tôi, và khi những tu sĩ này rảy thật nhiều nước thánh chung quanh, tôi nhìn thấy một đám đông của chúng chạy khỏi thật nhanh, như chúng sắp sửa tự ném mình xuống một con dốc cao. Tôi sẽ chỉ diễn tả cái gì đó xảy ra với tôi vào một đêm của tất cả các linh hồn. Tôi đang ở trong nhà nguyện đọc kinh và đang lặp lại một số lời kinh nguyện đi theo sau. Những kinh này rất là tôn sùng Chúa, chúng ở trong cuốn sách của dòng chúng tôi. Thật sự khi đó chính con quỷ đã hạ xuống trên cuốn sách để cản trở tôi kết thúc cầu nguyện. Tôi làm dấu thánh giá và bỏ nó đi, rồi tôi bắt đầu đọc tiếp và nó trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu đọc kinh đó 3 lần và không thể kết thúc được cho đến tôi rảy nước thánh lên con quỷ. Cùng một lúc, tôi nhìn thấy nhiều linh hồn đi ra khỏi luyện ngục. Thời gian chờ đợi của họ ở đó có thể gần hết mạng kỳ, và tôi nghĩ rằng có lẽ quỷ đang cố gắng ngăn cản sự cứu thoát của những linh hồn này. Một cách đơn giản là làm dấu thánh giá một cách lặng lẽ trên cái trán của con cái và rảy lên nó nước thánh. Hãy làm như thế sau khi đọc kinh sáng hay tối, trước khi con cái rời nhà đi học, đi nhà thờ, vân vân. Không ai nói cho chúng ta biết để đuổi ma quỷ đi bằng nước thánh, nhưng chúng ta được bảo chống lại chúng bằng lời của Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 10. Với tựa đề nước thánh là gì?
Nước thánh hay nước phép lạ? Nước đã được linh mục dùng quyền năng Chúa ban mà thánh hóa. Nước nên tinh sạch để những người tin tưởng dùng nước thánh này sẽ được Chúa ban ơn phúc và khử trừ những sự dữ. Lấy nước thánh làm dấu để làm gì? Lấy nước thánh làm dấu thánh giá trên mình hay rảy trên người khác là để xin Chúa tha thứ lỗi lầm đã phạm và thánh hóa xác chúng ta. Cũng xin Ngài chúc phúc và ban ơn để ta sống xứng đáng làm con Chúa. Lấy nước thánh làm dấu cũng là để nhắc ơn bí tích rửa tội Chúa đã nhận chúng ta làm con cái Ngài. Rảy nước thánh trên các đồ vật, nhà cửa, xe cộ là để xin Chúa xua đuổi sự dữ ra khỏi các sự vật ấy và nhận làm của Chúa chúc lành, để khi dùng đến thì được chúc phúc và gìn giữ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 11 với tựa đề Nước Thánh. Cách đây gần 450 năm, tức là vào tháng 6 năm 1562, Thánh nữ Teresa, Đức Chúa Giêsu, hay còn gọi là Teresa thành Avila, hoàn tất cuốn tự thuật, viết theo lệnh của cha giải tội, nơi chương 31 Thánh Nữ đặc biệt nói về công hiệu của nước thánh, tức là nước phép, đối với ma quỷ, trong kinh nghiệm chính cuộc đời của Thánh Nữ. Sau đây là lời kể của bà. Một ngày khi tôi ở nhà nguyện, tên quỷ hiện ra đứng bên trái dưới hình dạng trông thật ghê tởm. Đặc biệt khi nhìn cái miệng hắn nói thì ôi thôi, trông thật kinh khiếp. Người ta có cảm tưởng một ngọn lửa lớn phát ra từ thân thể cháy rực của hắn. Bằng một giọng nghe thật hãi hùng, hắn nói với tôi rằng tôi được cứu khỏi tay hắn. Nhưng rồi thế nào hắn cũng bắt tôi trở lại. Tôi sợ hãi vô cùng, liền giơ tay làm dấu thánh giá. Tên quỷ biến mất, nhưng trở lại ngay sau đó. Hắn biến đi rồi trở lại đến hai lần như thế. Thú thật tôi không biết phải làm thế nào để đuổi tên quỷ đi. Trong nhà nguyện có nước thánh, tôi liền lấy nước thánh và dậy vào chỗ tên quỷ đứng. Lần này thì hắn biến đi và không trở lại nữa. Một lần khác trong vòng 5 tiếng đồng hồ liên tục, ma quỷ hành hạ tôi bằng đủ mọi cách, đau đớn thể xác và bấn loạn tâm hồn. Cơn hành hạ mạnh đến nỗi tôi tưởng mình không thể chịu đựng lâu hơn. Các nữ tu hiện diện cũng kinh hãi và không biết phải làm gì. Phần tôi không biết phải làm thế nào để chống cự với ma quỷ.
Thường thì khi nào bị đau đớn thể xác quá độ, tôi vẫn cố gắng cầu nguyện, van xin Thiên Chúa ban cho tôi sự nhẫn nhục, và nếu là thánh ý Chúa, thì Chúa có thể để cho tôi chịu đau khổ như thế đến tận thế. Nhưng lần này, cơn đau đớn mạnh mẽ đến nỗi làm tê liệt cả những ý hướng tốt lành. May mắn thay, Chúa tỏ cho tôi biết cơn hành hạ này do ma quỷ gây ra, bởi vì ngay lúc đó tôi thấy một đứa bé da đen trông thật ghê tởm đứng cạnh bên tôi. Thằng nhỏ lầm bầm giận dữ như tuyệt vọng, bị đánh mất vật mà nó tưởng đã nắm chắc. Khi trông thấy thằng nhỏ đen đủi xấu xí, tôi bỗng bật cười và không còn sợ hãi gì. Tuy thế, ma quỷ vẫn tiếp tục hành hạ thân xác tôi bằng những cú đấm đá dữ dằn. Tôi không dám xin các nữ tu có mặt mang nước thánh đến, vì sợ các chị không hiểu lý do, rồi đâm ra hoang mang vô ích. Tôi có kinh nghiệm là chỉ nguyên nước thánh thôi, đủ để đuổi ma quỷ chạy trốn, và không bao giờ dám trở lại. Ma quỷ cũng sợ thánh giá và trốn mất, nhưng trở lại sau đó. Công hiệu của nước thánh quả thật lớn lao. Phần tôi, niềm an ủi mà tâm hồn cảm nhận mỗi khi tôi dùng nước thánh thì thật là đặc biệt và đáng kể. Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng mà mỗi khi tôi sử dụng nước thánh thì y như là tôi được giải khát, được cảm thấy ngọt ngào và an ủi trong tâm hồn. Điều này không phải do trí tưởng tượng bày vẽ ra, vì công hiệu này không phải chỉ xảy ra một lần, nhưng xảy ra thường xuyên, khiến tôi phải đặc biệt chú ý. Giống như thể một người bị nóng nực, bị khát nước, mà được uống một ly nước thật mát, thì cảm thấy mình đã khát thật. Đối với tôi nhận thấy, tất cả những gì Hội Thánh truyền dạy thì thật là lớn lao, thật là thích thú, khi tôi thấy rằng lời linh mục đọc khi làm phép nước, quả đã đem lại sức mạnh lớn lao. Vì có một sự khác biệt vô cùng rộng lớn giữa nước được làm phép và nước không được làm phép. Do đó, vì thấy các cơn đau đớn vẫn không giảm bớt chút nào, tôi liền xin các nữ tu có mặt mang nước thánh đến cho tôi. Các chị đi lấy và rảy trên người tôi, nhưng vẫn không có kết quả. Thấy thế, tôi liền lấy nước thánh và rảy chính nơi tên quỷ đứng. Tức khắc tên quỷ chạy trốn ngay, và mọi nỗi đau đớn cũng biến mất. Tôi rút ra kết luận như thế này: dầu một linh hồn và một thân xác không thuộc về ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn được xin phép của Chúa để làm khổ chúng ta. Vậy nếu chúng ta không thuộc về chúng, mà chúng hành hạ chúng ta như thế, thì thử hỏi, khi chúng ta lọt vào tay chúng sẽ hành hạ chúng ta đến mức độ nào nữa? Ý tưởng này khiến tôi nhất quyết không bao giờ để mình rơi vào vòng tay của một tên hèn hạ, bần tiện, bẩn thỉu và đáng kinh tởm là ma quỷ.
Bài thứ 12, giải đáp về nước thánh. Lời hỏi của một giáo dân với linh mục: Thưa cha, mình uống nước thánh vì tin tưởng Chúa và Đức Mẹ sẽ chữa lành khỏi bệnh. Vậy như thế có phải là mê tín dị đoan không ạ?
Đáp, việc uống nước thánh, nước đã làm phép, như một cử chỉ bày tỏ niềm tin tưởng vào quyền phép của Thiên Chúa và cầu xin ơn chữa lành, đó là điều tốt lành. Nhưng coi nước thánh như một dấu bùa phép, tự nó có công hiệu chữa lành, thì đó là mê tín, dị đoan. Việc rảy nước phép hay làm dấu với nước phép được kể là á bí tích, tức là dấu hiệu linh thánh, phần nào giống như các bí tích. Nhờ đó, các hiệu quả, nhất là các hiệu quả thiêng liêng, được nói lên và đạt được như lời cầu nguyện của giáo hội. Do đó, việc sử dụng nước thánh nên dùng như á bí tích, một hình thức cầu nguyện, tuyên xưng niềm tin và nhắc lại bí tích rửa tội, chứ không sử dụng như một ảo thuật. Lời nguyện, làm phép nước thánh. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là nguồn mạch sự sống cả xác hồn. Chúng con nài xin Chúa ban phúc cho nước này mà chúng con tin tưởng sử dụng, để cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, và để được Chúa bảo vệ chống lại tất cả bệnh tật và cạm bẫy quân thù. Lạy Chúa, xin nhờ lượng từ bi, làm cho nước sự sống luôn mang lại ơn cứu độ cho chúng con, để chúng con có thể đến gần Chúa với tâm hồn trong sạch và thoát khỏi mọi nguy hiểm xác hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Bài thứ 14, Nước, Dầu, Muối làm phép, của Linh Mục Gabriel Amos, nhà trừ quỷ, nổi tiếng tại Roma. Trong số những biện pháp mà nhà trừ quỷ thường dùng, và không chỉ nhà trừ quỷ mà thôi, trước hết tôi đề cập đến nước trừ quỷ, hoặc ít nhất là nước thánh. Dầu trừ quỷ là dầu ô liu và muối trừ quỷ. Mỗi linh mục đều có thể đọc các kinh trong sách nghi thức để làm phép ba thứ này. Ngài không cần phải xin phép. Hơn nữa, rất hữu ích nếu biết công dụng đặc biệt của ba vật thánh này, và nếu sử dụng với đức tin sẽ đem lại lợi ích lớn lao. Nước trừ quỷ, nước phép đã được dùng rộng rãi trong tất cả các nghi thức phục vụ. Tầm quan trọng của nó khiến chúng ta nhớ ngay đến bí tích rửa tội. Trong khi dùng nước trừ quỷ, chúng ta đọc lời nguyện xin Thiên Chúa, nhờ sự rảy nước thánh, xin Ngài ban cho chúng ta ba lợi ích sau đây. Ơn tha tội, ơn bảo vệ khỏi sự giữ của ma quỷ, và ơn che chở thần linh. Ở nước Ý, khi muốn cho một thí dụ về hai sự vật không tương thích, chúng tôi thường nói, chúng hợp nhau như quỷ và nước thánh. Lời nguyện tiếp tục bằng sự nhắc đến những ảnh hưởng khác của nước trừ quỷ, bên cạnh sự giải thoát khỏi ma quỷ, cũng như sự chữa lành khỏi các bệnh tật, nó còn gia tăng thêm các ân sủng thần linh và che chở các nhà và tất cả những nơi cư trú để người tín hữu sống trong đó không bị những ảnh hưởng của Satan khuấy khuất. Sách nghi thức cũng kể ra sự bảo vệ chống lại mọi mưu trước ma quỷ và gìn giữ họ khỏi bất cứ điều gì làm cho họ bất an, ban cho họ được khỏe mạnh và thanh thản.
Dầu trừ quỷ, nếu được dùng trong đức tin, dầu này giúp xua trừ các quyền lực ma quỷ, các cuộc tấn công của chúng và các sự ám ảnh chúng gợi lên. Nó cũng có lợi cho sức khỏe tâm trí lẫn thể xác. Nó giúp nhớ lại các truyền thống cổ xưa, sức dầu trên các vết thương và quyền năng mà Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ chữa bệnh bằng cách đặt tay và sức dầu, đặc biệt là dầu trừ quỷ, dầu tách những sự ô uế ra khỏi thân xác. Nhiều lần tôi đã làm phép cho những người bị bỏ bùa do ăn hoặc uống một thứ gì đó đã bị yểm. Rất dễ nhận ra nếu đó là trường hợp gây ra đau bao tử, vốn là nét đặc trưng của triệu chứng này. Thỉnh thoảng, nó gồm có những triệu chứng như ợ hơi, nấc cụt, gầm gừ, đặc biệt trong suốt thời gian làm việc đạo đức như đi nhà thờ, lúc cầu nguyện, và nhất là trong lúc trừ quỷ. Trong những trường hợp này, thân xác phải trục xuất và bất cứ chất độc gì nó đã ăn vào. Dầu trừ quỷ thì rất hữu dụng để tách thân xác ra khỏi những sự ô uế này. Cũng có thể cho nạn nhân uống nước thánh. Về điểm này, ai chưa quen hoặc chưa bao giờ nhìn thấy những vật này sẽ khó mà tin được những gì tôi vừa nói. Do đó, tôi phải nhấn mạnh hơn, chúng ta trục xuất cái gì? Thỉnh thoảng, đó là nước miếng đặc và có bọt hoặc một thứ chất lợn cợn, trắng sền sệt. Lần khác, chúng tôi thấy những vật rất lạ như móng tay, những miếng chai, những con búp bê nho nhỏ bằng gỗ, những chuỗi dây thắt nút, những cuộn dây kẽm, những sợi chỉ màu sắc khác nhau, những cục máu. Những vật này được trục xuất ra một cách tự nhiên, thường bằng việc nôn mửa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thể xác không bao giờ bị thương tổn, cho dù bởi mảnh chai, sắc nhọn. Trái lại, nó được lợi rất lớn. Cha Candido vẫn còn giữ cả rổ những thứ được trục xuất ra từ nhiều người khác nhau. Đôi khi, những biện pháp tống xuất vẫn còn là một mầu nhiệm. Chẳng hạn, nạn nhân cảm thấy đau bao tử, đau đớn như thể bị một cái móng tay cào vào, và rồi họ thấy một cái móng tay rơi trên sàn nhà gần chỗ họ, và cơn đau biến mất. Điều lạ nhất là tất cả những đồ vật này được hóa thành vào chính lúc chúng được trục xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, cha Candido phát biểu, tôi đã nhìn thấy những mảnh chai, mảnh sắt, sợi tóc và những miếng xương được mở ra, hoặc những vật bằng plastic có hình dáng con mèo, con sư tử hoặc con rắn. Chắc chắn những vật lạ này có liên hệ với nguyên nhân quỷ ám. Mối trừ quỷ cũng có lợi trong việc trừ quỷ và chữa lành linh hồn lẫn thể xác. Chức năng đặc biệt của muối này là che chở các nơi chốn khỏi ảnh hưởng hoặc sự hiện diện của ma quỷ. Khi hoài nghi có ma quỷ quấn phá, tôi thường khuyên người ta rải muối trừ quỷ trên ngưỡng cửa và trong bốn góc phòng hoặc các phòng bị ảnh hưởng. Giới công giáo không tin, có thể cười sự khẳng định của tôi. Chắc chắn rằng các á bí tích ấy sẽ có hiệu nghiệm khi được dùng với đức tin. Nếu không có đức tin thì chúng chẳng có công hiệu gì. Công đồng Vatican II và giáo luật dùng cùng một từ để định nghĩa các á bí tích là những dấu chỉ thánh. Nhờ đó nhiều hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và được thông ban do lời cầu của giáo hội. Bất cứ ai dùng những dụng cụ này với đức tin thì sẽ đạt được những kết quả bất ngờ. Tôi biết nhiều bệnh bất trị đối với những mọi thứ thuốc, nhưng đã biến mất sau khi tôi chỉ vạch dấu thánh giá với dầu trừ quỷ trên những phần bị ảnh hưởng. Trầm hương được làm phép cũng có hiệu quả cho các ngôi nhà. Chủ đề này sẽ được bàn đến riêng. Trầm hương đã luôn luôn được coi như một thứ để trừ quỷ, ngay trong các nền văn minh ngoại giáo, cũng như là một yếu tố để tán dương, thờ phượng thần thánh. Việc dùng trầm hương trong phụng vụ đã bị cắt giảm trong thời đại chúng ta, nhưng nó vẫn là một yếu tố hiệu nghiệm để ca tụng Thiên Chúa và chống lại ma quỷ. Sách nghi thức cũng gồm có việc làm phép y phục. Nhiều lần tôi đã chứng kiến hiệu quả của nó trên những người bị ảnh hưởng ma quỷ. Những lần khác, tôi đã dùng nó như một cách thử để xác định sự có mặt của ma quỷ. Nhiều lần có những người, các cha, mẹ, các cô vợ chưa cưới, đến hỏi tôi xem người mình yêu có bị ảnh hưởng của ma quỷ hay không. Nếu người yêu không tin vào sự hiện diện của ma quỷ, thì thường chàng hay nàng cũng chẳng có chút niềm tin tôn giáo nào, và cũng chẳng lưu tâm đến việc xin linh mục làm phép. Trong tình huống này phải làm gì? Thường thường, sau khi tôi làm phép cho một số quần áo, người ta sẽ đem đặt quần áo ấy vào trong phòng của người bị ám. Nhiều lần, nạn nhân sẽ rách những y phục đã làm phép ngay khi họ mặc vào, vì họ không thể chịu đựng được sự tiếp xúc ấy. Tôi đã cho một thí dụ về vấn đề này. Nước phép cũng là một cách thử khác. Chẳng hạn, có một người mẹ hồ nghi con trai hoặc chồng bà bị quỷ ám. Bà dùng nước phép để nấu cháo hoặc pha cà phê hay trà. Thường người bị ám sẽ cảm thấy thực phẩm ấy đắng đót mà không thể ăn được mà không biết tại sao. Tôi xin lưu ý rằng những cách thử này là một dấu chỉ tích cực có quỷ ám. Tức là nếu một người nhạy cảm với nước hoặc y phục đã làm phép, thì đó có thể là một dấu hiệu có sự hiện diện của ma quỷ. Tôi không thể nói ngược lại, tức là nếu trước những việc thử đó, người đó không có phản ứng gì, thì cũng không hẳn có nghĩa là không có sự hiện diện của ma quỷ. Ma quỷ có thể làm mọi cách để tránh bị phát hiện. Chúng cố gắng ẩn trốn trong suốt cuộc trừ quỷ cũng được. Sách nghi thức cũng lưu ý, nhà trừ quỷ đối phó với những mưu mô của quỷ. Để cố gắng không bị phát hiện, một tên quỷ có thể không trả lời một số câu hỏi hoặc chỉ để trả lời vài câu ngớ ngẩn, không đáng với trí năng như nó. Có khi nó giả vờ xuất khỏi thể xác của người bị ám bằng cách ngưng hết mọi hoạt động nhằm hy vọng lôi kéo kẻ ấy ra khỏi sự chăm sóc của nhà trừ quỷ. Chưa hết, nó còn cố gắng mọi cách để cản trở việc trừ quỷ. Nó còn tạo ra những ngãn trở thể lý hoặc thường là tâm lý để làm cho kẻ ấy bị lỡ hẹn với nhà trừ quỷ. Trừ khi một người bạn hoặc thân nhân thúc giục viếng thăm, thỉnh thoảng nó còn cho thấy những dấu hiệu của một căn bệnh tự nhiên, thường là về tâm lý, để ngụy trang sự hiện diện của nó. Đôi khi bệnh nhân có những cơn mơ hoặc thị kiến trong đó, họ tự lừa dối mình rằng Chúa, Đức Mẹ hoặc vị thánh nào đó đã giải thoát cho mình. Điều đó khiến họ không đến với nhà trừ quỷ nữa và báo cho Ngài rằng mình đã được giải thoát rồi. Các á bí tích mà tôi đã đề cập đến, không kể những công dụng cụ thể riêng biệt, chúng còn có thể làm giảm bớt những hậu quả của các thủ đoạn mà ma quỷ dùng khi giải quyết vụ ác quỷ ám. Đầy những mưu mô, thủ đoạn, cần phải cầu nguyện nhiều để được ơn biết phân biệt. Tôi xin nêu ra điều sau đây, như là những dấu hiệu thường xảy ra nhất của ảnh hưởng ma quỷ, những thị kiến, những lời phán, những thứ thần bị giả tạo hoặc đòi được coi là thị nhân. Trong những trường hợp này, nếu chẳng phải chúng ta đang đứng trước những căn bệnh tâm lý, thì cũng thường phải đối phó với những mưu mô của ma quỷ. Tôi xin kết thúc chương này với một sai thoại liên quan đến nước phép. Một hôm cha Candino thường trừ quỷ cho một người bị quỷ ám. Ngài đến gần người ấy với cây chổi rảy nước thánh và bình đựng nước thánh. Lập tức ma quỷ quay lại nói với Ngài, ông có thể dùng nước ấy để súc miệng ông được đấy. Lúc đó Ngài mới sực nhớ ra rằng Ngài đã lấy nước ở vòi ra mà quên chưa làm phép. Mặc dù sách các phép mới có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 1993, đã thay đổi các công thức, nó cũng không giảm hiệu lực của các phép này, cho dù nó không minh nhiên kể ra tất cả các lợi ích. Tác giả linh mục Ravile Amos, một nhà trừ quỷ nổi tiếng.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.